có những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết về những khúc mắc trong cuộc sống. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào tới cô Bích Ti.
Vâng, cô Bích Ti xin thân mến chào Bảo Quyên và Nhã Quyên. Cô Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả. Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên Cali này rất là nóng. Đi ra xe mà từ sáng giờ chưa có ra khỏi nhà, mà đây mình đi ra khỏi nhà thì mở cái cánh cửa xe ra, trời ơi, nó nóng chắc trên 100 độ phía trong ấy. Thành ra là phải bật máy lạnh lên ngay lập tức, chứ không thì chắc ngộp thở, chịu không nổi. Ở bên đó thì thời tiết là sao ạ các em?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài 1600 AM. Chào Bảo Quyên và kính gửi lời chào đến cô Bích Ti. Và thời tiết ở Dallas ngày hôm nay thì cũng có phần dịu bớt một chút, là khoảng 80 mấy độ thôi cô.
80 độ thì quá đẹp rồi. Nhưng mà cũng nên nhắc đến các phụ huynh á, với các ông bà là có con cháu nhỏ nhỏ đó, thì đừng có cho các cháu nó đi trên xe á, thì cũng đừng để quên các cháu ở trên xe. Có nhiều cha mẹ, ông bà, nhiều khi bây giờ các cụ mà các vợ chồng nhiều khi đi làm việc á, thành ra hay giao cho các bố mẹ mình trông các cháu rồi đưa đón các cháu đi về đó. Rồi các gia đình có những cái baby này đó nằm trên mấy cái car seat á, thì các quý vị nên nhớ là các cháu nó nằm trong ngoài xe đó là nguy hiểm lắm. Thành ra là phải nhớ là đưa cái cháu nó vào, đi đâu cũng vậy thôi, mấy đứa nhỏ là phải dẫn nó đi theo, không có thể nào để các cháu nó một giây một phút mà không có người lớn trông được. Còn ở trên xe thì mình phải mở máy lạnh là mình ngồi với các cháu trên đó, rồi chờ đợi cái gì thì chờ đợi. Năm nào phải đến mùa lạnh, đến mùa nóng như thế này thì bao nhiêu cái chuyện mà các em bé nó bị chết ở trong xe, chết ngộp trong xe bởi vì người lớn nó bỏ quên nó trong xe. Có nhiều người lâu lâu á, chẳng hạn đi nhờ bố mẹ đi đón cháu mình về đó, đón con mình về, nhiều khi có lâu lâu một tí thôi. Rồi các cụ nhiều khi đâu có làm nhiều đâu, thỉnh thoảng con cháu nó nhờ đó, xong rồi mình đến mình đi đưa đi đón, hoặc là mình làm gì đó thì rốt thì chúng nó lại đâu á. Rồi các cụ nhiều khi bây giờ lớn tuổi rồi lãng đi nữa, hay quên, nói trước quên sau, nhiều khi cầm chìa khóa trong tay mà cái đi tìm hoài cái chìa khóa nó lại như vậy. Nhiều khi có đứa cháu rồi để cho nó quên ngoài xe đi, rồi mình đi mình làm cái gì ở về trong nhà rồi lại quên đem nó vào trong nhà nữa, đi đón nó xong rồi lại quên đi đón, đi đưa nó vào trong nhà nữa để nó nằm ngoài xe. Thế là các cháu nó ngộp thở ra thì nó sẽ coi như là nó bị chết luôn. Thành ra là nhất là trời nóng này nữa, thành ra Bích Ti xin nhắc nhở là các quý vị nên để ý về cái vấn đề đó. Thì hy vọng là chắc cộng đồng của chúng ta là những người rất thương con thương cháu mà cũng hay chú ý về những cái chuyện như vậy. Thì tuy nhiên mình nhắc nhở mình thì cũng không có dư thừa gì, phải không thưa quý vị?
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti. Cái thời điểm mà mùa hè là cái thời điểm mà rất là dễ mà những cái tình trạng mà quên con, hoặc là mình nghĩ mình ý mình nghĩ là mình đi một chút xíu, mình vô Walmart Target 15 phút thôi rồi mình chạy ra liền, nhưng mà nhiều khi mình đâu có biết được, vô trong đó mình mãi mê shopping, hoặc là cái line dài quá rồi mình để con mình trong xe một thời gian quá dài thì nhiều bi kịch rất là xảy ra, nhất là ở Texas này năm nào summer nào cũng nghe hết cô Bích Ti. Cho nên lời nhắc nhở của cô Bích Ti là không có thừa. Bảo Quyên nghĩ là với lại nhiều khi những cái bà mẹ trẻ mình mất ngủ nhiều đêm rồi nhiều khi tâm trí của mình không có được tỉnh táo, mình hay quên con lắm. Cái này thật sự là báo chí nói liên thu bất tận mà cũng năm nào cũng vẫn có những cái tình trạng rất là đau lòng xảy ra.
Cái điều đó đúng rồi. Các còn Nhã Quyên có kinh nghiệm gì không? Nhã Quyên.
Kinh nghiệm thì không biết đâu cô Bích Ti, nhưng mà hình như có nhiều bà mẹ con thì quên chứ cái phone thì không quên thôi cô. Bước ra cầm
vâng,
theo cái phone. Thân,
bây giờ là dạ, cái phone đó, cô Bích Ti hay đùa, cô Bích Ti bảo chắc vợ với người yêu có thể quên nhưng mà chắc là cái phone không có quên được.
Dạ nhiều khi con mình ngồi phía sau, nhiều khi ra lo cầm cái phone á, lo nói hay là cầm cái phone lo text message hay gì á, nhiều khi quên mất đứa con ở phía sau á, cho nên mà có không biết sao là nhiều người cứ lúc nào giống như là lúc nào cũng dán cái con mắt vào màn hình, vào cái phone 24/24, giống như là không có thể
bị ghiền á,
bị ghiền. Nhưng mà nói cái vấn đề này nói hoài không hết, là giáo viên rất khó chịu khi mà người ta đang cứ cứ nói chuyện với mình mà cứ ngồi mà họ nghe, nhưng mà họ cái tay họ cứ mở cái phone lên, họ coi cái phone, nó khó chịu vô cùng cô với Tây, giống như là họ coi thường
họ quên
mình.
Họ quên mất mình hả? Cái điều đó là cái điều rất là không có được lịch sự cho lắm. Thành ra là chúng ta cũng phải nên chú ý cái điều đó. Nếu mà chúng ta có một cái phone nào đó, mình đi chơi với một người nào đó, thì là mình có cái phone nào đó, mình phải xin lỗi cho tôi, mình nói lời xin lỗi trước đó. Nhưng mà mình đừng có tự động mà mình, ngoại trừ những cái trường hợp khẩn cấp thôi, cũng nói cho người bạn hay người mình đi đang nói chuyện đó, nói là chúng tôi đang có cái chuyện rất là cần, thành ra chúng tôi phải trả lời cái phone này, xin lỗi các anh quý chị, các ông với bà. Đại khái là như vậy, chúng ta có một lời xin lỗi thì nó cũng đâu có mất mát gì. Nhưng mà chúng ta phải chú ý là người nào mà chúng ta mời đi ăn, đi chơi gì đó thì chúng ta phải dành ưu tiên cái thời gian đó cho người đó. Đó là cái vấn đề tối thiểu, cái lịch sự của chúng ta là như vậy. Đừng cô Bitty cũng vậy, cô khi mình nói người ta thì mình phải điều chỉnh cái của mình trước, là mình phải làm trước. Thành ra là mình trách người ta nhưng mà mình vẫn làm như vậy thì nó cũng không có được, không có hay lắm đâu. Thành ra mỗi người tự mình phải cảnh giác cái điều đó đi. Thì nó hay hơn nhiều. Đúng là như vậy đó Nhã Quyên. Cô cũng rất là bực mình nếu mà người nào đi chơi với mình á, hay là đang nói chuyện với mình mà rồi cứ đi mất thời gian đi nói chuyện qua cái cell phone với người khác. Thì cái điều đó cô Bitty chắc lần sau cô Bitty không có dám đi chơi với người đó nữa, hoặc là cũng không có muốn nói chuyện đâu.
Thì... Dạ đúng như vậy cô Bitty. Tại vì có một lần có một người mời Nhã Quyên tới, rồi giống như là để biết về cái công ty của người ta. Nhưng mà trong lúc họ nói về công ty người ta thì họ cứ cầm cái phone khi mà họ nói chuyện, nhưng mà họ vẫn cầm cái phone. Cho nên dù nói thật là nhiều khi cái đó là mất cái làm cho mình mất cái cảm tình từ lúc đầu. Cho nên dù có họ có phờ những cái gì hay lắm thì mình cũng, Nhã Quyên cũng không có thích. Tại vì đúng cái phone nó quan trọng, nhưng mà nếu mà khi mình nói chuyện những cái đang họp hay là đang cần những cái gì đó quan trọng á, thì mình nên tôn trọng cái người đối diện. Có nhiều người cứ không biết là làm cái gì trên cái phone nữa, text message hay là không biết
có cả trăm ngàn lý do để mà họ dùng cái phone.
Thật sự là Nhã Quyên cả ngày cũng không có ai nhắn tin, cho nên chắc bực mình người khác, cho nên cũng không có nhắc mình, tại mình không được ai nhắn tin cho nên mình bực mình người khác họ nhắn tin. Nhưng mà thật sự là tại vì khi mà mình đang muốn người ta, mình muốn nói một cái vấn đề gì đó mà người ta cứ tới khi họ lại hỏi lại cái câu chuyện của mình, rồi giống như là họ không có
đó đó họ, bởi vì họ không có chú ý nghe mình nói cái gì.
Dạ cho nên gặp cái tánh mình lại cũng nóng nữa, cho nên họ cứ hỏi cái mình bắt đầu bực, mà lúc đó là bắt đầu là không có muốn nói lại lần thứ hai nữa.
Còn cái vấn đề nữa là chúng ta nên chú ý là ví dụ như mình đang nói chuyện với người nào đó mà người bên kia đó họ có một cái cú phone mà đột nhiên cái họ không xin lỗi mình, hoặc là có những cú phone không quan trọng, thì đối với Bitty thấy những cái cú phone nào không quan trọng Bitty lờ đi. Mình đang nói chuyện với người nào thì mình phải tiếp tục nói chuyện với người đó, mình để cái cú phone đó, tí nữa mình nói chuyện xong với người này mình sẽ bắt cái phone của người tiếp theo đó, thì đâu có sao đâu. Ngoại trừ những emergency chẳng hạn, emergency thì mình biết những cái phone nào, các phone quý vị bây giờ đều có ID hết, đều biết là người nào hiện trong cái phone của mình rồi, thì mình sẽ biết người nào quan trọng hay không quan trọng, đại khái là như vậy. Nếu mà mình thấy emergency hoặc là quan trọng thì mình xin lỗi cái người mình đang nói chuyện, nói chúng tôi đang có một cái phone mới gọi bà, hoặc là chúng tôi đang chờ một cái phone rất là quan trọng, xin anh chị ông bà chờ một tí nhé, chúng tôi sẽ gọi lại, hoặc là mình put họ on hold. Thì sau đó mình nói chuyện xong, mình giải quyết bên này xong mình sẽ trở lại. Cái điều đó là thì người bên kia họ sẽ không upset, là như vậy họ không buồn, là mình coi thường người ta. Thì ngoại trừ những cái cú phone không quan trọng thì mình cứ tiếp tục nói, đến lúc mà xong nói chuyện với người này thì mình sẽ gọi lại cho người kia. đâu có sao đâu, hoặc là họ mình phone nào họ cũng có máy nhắn hết. Và Bitty rất là bực mình những người nào gọi cho Bitty mà để unknown là cái điều đó, là cái người đó Bitty không bao giờ Bitty trả lời và không bao giờ Bitty bắt hết. Cái lý do là sao? Cái unknown tức là những người đó họ không muốn ra mặt, họ muốn gọi cho mình để mình trả lời thôi, xong rồi họ lại không muốn mình biết họ là ai. Cái điều đó là bất lịch sự lắm. Có cái gì phải unknown? Unknown giống như là một cái lá thư mà nặc danh vậy đó. Không bao giờ mình trả lời những lá thư nặc danh, bởi vì những người nặc danh là những người không có là quang minh chính đại rồi. Đó là những người không có được, mình nghĩ là cái tư cách người ta đã không đàng hoàng, và cái thái độ người ta cũng như cái cách cư xử người ta đối với người khác là đã không được quang minh chính đại rồi, không có đàng hoàng. Thành ra tội gì mình phải mất thì giờ để mình trả lời. Ở bên xã hội này mọi người ai cũng bận rộn hết, lý do này lý do khác, ai cũng có đời sống bận rộn. Ngay cả những người retire ở nhà đó, người ta cũng rất là bận rộn. Đó, người ta làm một cái chương trình của người ta, ngày nào giờ nào làm cái gì người ta có hết. Thành ra là đâu phải ăn không ngồi rồi đâu, là để trả lời những cái cú phone mà unknown như vậy. Thành ra Bitty không bao giờ trả lời những cú unknown. Đó là như vậy. Thì thành ra hôm nay mình nói chuyện cái này thì thật ra nói chuyện về những cái chuyện như vậy nó cũng tràng giang đại hải lắm, nói hoài không hết được. Cũng, nhưng mà hôm nay thì Bitty có một cái trong cái giới mà giới văn nghệ, giới nghệ sĩ, của ca sĩ mà từ trước năm 75 mà có tiếng tăm rồi đó, mà ra hải ngoại nên là đã được phục vụ cho cộng đồng, thì Bitty rất là mến. Và hôm nay thì được cái tin của nhạc sĩ Hoàng Thi Thao, là con trai của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Quý vị biết rồi, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã làm rất nhiều bản nhạc để đời cho chúng ta. Và nhạc sĩ Hoàng Thi Thao cũng vừa mới ra đời. Con trai của ông vừa mới qua đời 74 tuổi. Ngày hôm nay là cái ngày mà đưa đám của ông tại Big Family, tại quận Cam này. Ông có pháp danh là Thiện Hòa. Thiện Hòa. Thì nhạc sĩ Hoàng Thi Thao có những ông đánh dương cầm với lại ông thổi violin rất là hay. Và quý vị vào cái Thuyết Nga Paris mà cái DVD mà 81 á, thì quý vị sẽ thấy cuộc trình diễn của Hoàng Thi Thao và bác nhạc sĩ Lữ Liên trong cái bản nhạc Cò Tây Cò Ta đó, là cái bản nhạc đó rất là nổi tiếng. Và hai ông đã trình diễn trên cái chương trình đó, phải nói là được rất nhiều người, cả ngàn khán giả rất là vỗ tay. Và bây giờ cứ coi lại thì cứ rất là hay, mà cứ coi đi coi lại hoài không có chán, bởi vì hai người trình diễn trên sân khấu đó rất là tự nhiên. Và bác Lữ Liên cũng vậy, bác ấy có một cái ngón đàn cò của bác ấy rất là hay, cùng với Cò Tây tức là cái violin của Hoàng Thi Thao trên sân khấu của Thuyết Nga Paris. Thì đó là cái DVD số 81. Và Bitty cũng xin thành thật thành kính phân ưu với chị Tâm Đan, là hiền thê của nhạc sĩ Hoàng Thi Thao, cùng với các cháu và toàn thể tăng quyến, nguyện cầu hương linh của nhạc sĩ Hoàng Thi Thao sớm tiêu diêu miền cực lạc về cõi Phật. Bitty thì được quen biết với Hoàng Thi Thao nhờ với gia đình của hai vợ chồng đó, cũng không, Bitty thì thỉnh thoảng gặp thôi, nhưng mà cái giới văn nghệ sĩ với nhau thì quen biết với nhau cả. Thành ra Bitty gửi lời phân ưu đến gia đình của chị Tâm Đan. Chúng ta thấy mọi người, những người nghệ sĩ mà có tài mà có đức nữa, từ từ đi hết. Thành ra mình cũng thấy rất là buồn. Hôm nay thì cô Bitty có một cái, cũng có một cái lá thư. Trước khi cô có một cái lá thư gửi ra thì cô trở lại cái chương trình cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bitty với chia sẻ một cái tin rất là buồn. Bảo Quyên rất là xúc động khi biết là nhạc sĩ Hoàng Thi Thao đã từ trần. Đúng là cô Bitty nói có lẽ là Việt Nam của mình càng ngày càng mất đi nhiều những cái... cây bồ cây đề,
những nhân tài đó
của nền âm nhạc của Việt Nam. Bảo Quyên mong đúng là nhạc sĩ cũng sẽ tới được một nơi an lành. Dạ vâng, thì xin cho phép Bảo Quyên và Nhã Quyên quay trở lại với chương trình có những niềm riêng ngày hôm nay. Quý thính giả xin hãy lắng nghe lá thư cô Bitty chia sẻ trên đài, và xin hãy cùng gọi điện vào số phone của đài là 817-899-4110 để giúp cho tâm sự của cái vị thính giả này gỡ mối tô lòng, cũng như giúp cho vị thính giả biết làm như thế nào là chính đáng. 817-899-4110. Xin chào Bảo Quyên, quay trở lại với cô Bitty và chia sẻ tâm sự của tuần này.
Đây là bức thư của cô tên là Vi Nguyễn. Cô năm nay 48 tuổi. Thưa chị Bích Ti, em tên là Vi Nguyễn, 48 tuổi, làm việc kế toán cho một công ty điện tử tại thành phố Dallas. Em và em gái của em đã vượt biên cùng với người bác đến định cư tại Mỹ từ cuối thập niên 1985. Lúc đó em mới 14-15 tuổi. Đến Mỹ vì không có cha mẹ đi cùng nên hai chị em được vợ chồng người Mỹ trắng nhận bảo trợ, xem hai chị em như là con ruột, nuôi dưỡng chung với các con của họ. Sống hạnh phúc bên cha mẹ nuôi được vài năm, sau đó cha mẹ nuôi ly dị vì người chồng ngoại tình. Vì đã chứng kiến người mẹ nuôi luôn oán hận sự phụ bạc của người chồng cùng với ba mẹ ruột của em sống ở Việt Nam cũng không có hạnh phúc. Vì ba em có tính gia trưởng, bản thân em cũng trải qua vài cuộc tình không có trọn vẹn và em đã nhìn thấy bạn bè thân quen của mình có cuộc sống hôn nhân cũng không có trọn vẹn. Hầu như gia đình nào cũng có những chuyện rắc rối, không vì do con cái thì cũng do hai vợ chồng xung khắc rồi ngoại tình vân vân và vân vân. Do đó em và em gái của em đã chọn cuộc sống độc thân, không muốn vướng bận vào hôn nhân và cũng không tin tưởng vào cuộc sống hôn nhân nữa. Em vẫn thường theo dõi chương trình của chị từ nhiều năm nay. Em rất thích nghe những ý kiến của chị và mọi người giải đáp cho từng hoàn cảnh một. Nhưng giờ thì cho em bảo muội góp ý thêm vào để nhờ chị nêu lên, hầu giúp cho các chị em phụ nữ trong cuộc sống hiện tại. Không phải vì em lớn tuổi không lập gia đình mà em cổ vũ cho chuyện sống độc thân, nhưng em có một vài điểm chính nêu lên đây cho các phụ nữ là: thứ nhất, dù đã kết hôn cũng không nên hy sinh hết vì chồng, vì con mà quên mình. Người phụ nữ Á Đông nói chung, Việt Nam nói riêng, sau khi kết hôn họ xem gia đình, chồng con là cả một niềm vui, là nguồn sống, là cả cuộc đời của mình. Quan niệm đó đã cổ hủ lỗi thời rồi. Người phụ nữ hiện đại ngày nay dù đã lập gia đình thì hãy nên khôn ngoan, đừng như phụ nữ truyền thống ngày xưa chỉ biết hy sinh vì chồng, vì con. Phụ nữ hãy biết yêu thương chính mình, hãy tự hỏi mình đã đối xử tốt với bản thân của mình chưa, đã thương mình bằng với việc mình thương người khác chưa. Yêu thương chính mình tưởng như đơn giản, nhưng nhiều người phụ nữ khi có chồng có con lại quên mất điều đó. Đừng nên ôm hết mọi thứ, sẽ khiến cho mình đuối sức, đến lúc về già phải khổ sở, bệnh hoạn. Điều thứ hai, nếu người phụ nữ nào vẫn nghĩ là sự hy sinh và nhẫn nhịn với gia đình sẽ đổi được hạnh phúc thì rất là sai lầm, họ vẫn còn đau khổ hoài. Thứ ba, đừng bao giờ đặt cuộc sống cuộc đời mình vào tay người đàn ông, rồi cuối cùng mình sẽ được gì đây? Không nên trông đợi chồng sẽ làm cho cuộc đời mình bình yên và sung sướng. Thứ tư, đừng nên quá khổ tâm và hãy cho mình được quyền buông bỏ người đã làm cho mình bị tổn thương, đau khổ. Không nên ép buộc bản thân phải chịu đựng hy sinh vì hai chữ hạnh phúc. Nếu mình còn cảm thấy khổ sở, còn cảm thấy đau lòng thì sự hy sinh đó rất là vô nghĩa. Cuộc sống độc thân có nhiều niềm vui, vui sướng hay buồn khổ là đều do mình chọn lựa, mình làm chủ đời mình. Tự tìm niềm vui riêng cho mình mà không phải hạnh phúc theo một khuôn mẫu, ý thích, cảm xúc của bất kỳ người nào khác. Mình sẽ không vướng bận nhiều trách nhiệm như chăm sóc cho chồng con, ăn những gì mình thích, làm những gì mình muốn làm, đi ở bất cứ nơi đâu mình muốn. Thứ năm, điều lợi nhất của cuộc đời độc thân là không mất quá nhiều energy để cãi nhau với người chồng nếu gặp người chồng không hợp tính tình với mình. Thứ sáu, có nhiều thời giờ đi tập gym, tập yoga hay tập thiền giúp cho sức khỏe cũng như tinh thần tốt hơn. Thưa chị, còn có rất nhiều điều lợi cho đời sống độc thân mà em đang có. Em sẽ chia sẻ với chị vào những các thư sau, thư đã dài. Mong chị đưa thư của em lên đài để giúp cho các chị em phụ nữ. Em xin cảm ơn chị Bích Ti và xin kính chúc chị luôn dồi dào sức khỏe, trẻ đẹp mãi mãi. Mong có ngày gặp chị tại thành phố Dallas. Dạ, đó là lá thư của cô Vi Nguyễn đã gửi cho chương trình chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái lá thư này các chị em phụ nữ chúng ta áp dụng hay là không áp dụng, và có tại sao chúng ta áp dụng mà có những cái điều mà chúng ta không áp dụng để chúng ta có thể cải thiện được cái đời sống cũng như cái hạnh phúc gia đình của chúng ta. Bixi chỉ nêu lên lá thư này thôi, chứ Bixi chưa có một cái lời phê bình nào về cái lá thư này. Và Bixi mong rằng các quý vị đang nghe đài có thể đóng góp ý kiến vào cái lá thư của cô Vi Nguyễn ngày hôm nay, để chúng ta có thể tìm hiểu xem cái đời sống độc thân cũng như là đời sống hôn nhân gia đình theo cô nêu lên, và cô đi yêu cầu nêu lên cái điều này để có thể chia sẻ cũng như giúp đỡ cho các chị em bạn gái của chúng ta. Các ông cũng nên có ý kiến vào. Betty xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, và cảm ơn cô Betty với chia sẻ cái lá thư của cô Vi Nguyễn ngày hôm nay. Trong thư cô Vi Nguyễn không phải là có những cái gút mắc gì trong cuộc sống mà cần phải quý thính giả góp ý, nhưng mà Bảo Quyên nghĩ đây là một cái lá thư cũng khá là hay, là một cái chủ đề để chúng ta không những là những người phụ nữ mà tất cả những quý ông đã nghe cái lá thư này cùng góp ý kiến, đưa ra những cái suy nghĩ của mình, có thể là đồng tình hoặc là phản bác, như thế nào cũng được, thì chúng ta học hỏi từ nhau. 817-899-4110 xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng như cô Betty biết những cái ý kiến của mình, cũng như mình nghĩ như thế nào về cuộc sống hạnh phúc độc thân hoặc là những cuộc sống có gia đình, thì mỗi người một ý kiến. Dạ, xin cho phép Bảo Quyên và Nhã Quyên mời vị thính giả trên đường line ạ.
Dạ, Betty xin mời ạ.
Dạ, xin chào.
Phải tôi không?
Dạ vâng, dạ đúng rồi, xin cô cho biết quý danh.
Tôi Tiên Hương, tôi nghe nói nó cũng lạ lạ cho nên tôi gọi vô góp ý được không?
Dạ vâng, dạ cô. Dạ mời cô.
Dạ, xin mời cô ạ.
Người ta thường nói bán rẻ hơn người không có chồng hơn ở giá. Thì tôi nghĩ không phải tên đời này người nào cũng có chồng là nó bị bạc bẽo như vậy, không phải như vậy đâu. Nhiều người còn trẻ nói như vậy, chứ cái tuổi sáu mấy trở lên hả, không chồng không con á hả, nó buồn ghê lắm lận. Lúc đó mới nghĩ đến con cái. Tôi có bà chị dâu kìa, có chồng không con, bên nay sáu mấy tuổi còn muốn đi sinh con nuôi. Phải tiền ngày xưa đẻ được một hai đứa là mừng biết mấy, nó mày không đẻ cho nên giờ buồn ơi là buồn muốn sinh con nuôi xong đó. Thì nếu mình còn đẻ được thì mình đẻ chứ, mình có chồng mình đẻ con có gì đâu. Không phải người nào lấy chồng cũng bị chồng của bà, không phải như vậy đâu. Con người nó có phần có số, lâu lâu không có người nó xấu số như vậy thôi. Cái người không phải là như cái cô đó của nó là nên sống độc thân. Tôi thấy không nên sống độc thân, cái đó là cái số của mình chịu thôi. Chứ còn người nào cũng nói như vậy, xã hội này làm sao mà có cái loài người đông như thế này, đúng không? Đó thì tôi chỉ nói đến nhiêu đó thôi, chứ còn để cho người khác người gọi vô tôi góp ý chỉ có cái gì hay hơn không, tôi thì chỉ biết bấy nhiêu đó thôi.
Dạ cảm ơn cô.
Cảm ơn, bye bye.
Dạ cảm ơn cô rất nhiều được gặp và tham gia chương trình. Xin được kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Dạ xin chào.
Có phải Quảng Xuân không nhỉ Quy?
Dạ phải Quảng Xuân rồi.
Dạ Vicky xin cảm ơn cô Hương, và bây giờ thì Vicky xin mời chị Quảng Xuân. Cảm ơn chị đã gọi vào.
Dạ Quảng Xuân riết rồi, gọi riết ngại quá, giống như một trong nhiều một là khán giả nhiều chuyện á.
đừng ngại hay chị hãy cứ gọi hoài vào đi.
Dạ mỗi tuần có một cái câu chuyện riêng đặc biệt lắm chị Quảng Xuân, thấy không, cuộc đời mình nó có nhiều cái vấn đề lắm.
Chắc chị gọi vào chị kêu nên ở giá.
Đôi khi á chị Betty với Song Quyên biết không, mình nghe mình đứng ở ngoài mình sáng lắm nha, mình gỡ mối tơ lòng mình cướp ý này nọ, nhưng mà nếu là mình đụng chuyện chắc mình cũng tới thui rối bèn rối bời
đúng
luôn
rồi.
Nhưng mà
tại mình đứng ở ngoài lúc mà buổi tối thì mình nhìn nhà người ta thấy sáng lắm thôi chị.
Đúng rồi, với điều kiện cái nhà đó phải mở đèn bên trong rồi qua cái khe cửa.
Dạ, không, thường đèn living room họ tắt, dạ họ chỉ mở đèn kitchen thôi chị.
Thật sự cái lá thư ngày hôm nay rất là thú vị vì nó chỉ nói về góc nhìn khía cạnh cái quan điểm của một người đang sống độc thân, và nhìn ở một cái khía cạnh mình không dám nói cái chữ phiến diện. Nhưng nó rất hay là ở chỗ là chính vì cái sự một mặt đó, một khía cạnh đó thôi, nhưng nó lại nói lên được rất nhiều mảng, rất nhiều khía cạnh trong cái cuộc sống. Tại sao? chị cũng không có phải là chị khuyên mọi người sống độc thân. Vì thính giả này, vì độc giả của chị Betty cũng là bởi vì có những cái trải nghiệm trong gia đình bên ba má nuôi, rồi ba má ruột, rồi bản thân thế này thế nọ. Thành ra đó là cái quyền của chị. Và Quảng Xuân biết, Quảng Xuân quen rất nhiều người, cũng như một số các cô giáo ngày xưa của trường Gia Long nổi tiếng, cũng sống ở trong cái gọi là cái thế giới, cái hội độc thân á. Và sống rất tốt, rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Về già thì cũng có buồn, về già không có con cháu lại vô cái viện mà giống như để dành cho các vị cô giáo. Thì bây giờ mình cái này nó rộng lắm. Nếu thật sự mà để góp ý hay là để có một cái suy nghĩ riêng cá nhân về lá thư này thì Quảng Xuân không có dám là nói là ai đúng ai sai. Chị sẽ đúng ở dưới góc cạnh nhìn của chị, bởi vì hiện giờ chị đang sống rất là happy. Nhưng trên thế giới này á, không có tình yêu, không có lứa đôi, không có chuyện vợ chồng, không có sanh con đẻ cái á, thì cái thế giới này nó chán ơi là chán, đúng không UST? Và nó sẽ không có những cái buổi trao đổi hàng tuần như thế này, những lá thư gửi vô. Đa số đời sống hôn nhân hạnh phúc gia đình nó, cái chữ tình á, nó gói gọn lại với chữ tình, và người ta khổ vì tình, chết cũng vì tình, đau đầu điên đảo cũng vì tình, nó mới thú vị. Và đó là một cái hương vị của cuộc sống. Thì Quảng Xuân nghĩ như vậy, ai sống ở hoàn cảnh nào thì mình sẽ thích nghi theo cái cách nhìn cái hoàn cảnh đó. Bây giờ có những người, người ta đang vui vẻ hạnh phúc với chồng mới cưới, hoặc là được 5-10 năm, biết đâu sau này tự nhiên đến đó, tự nhiên cái có những cái gì đó trục trặc. Có chứ không phải không, mình đã nghe từng nghe những lá thư đó rồi. Bao nhiêu mặt con đã có dâu có rể rồi vẫn nắm tay nhau ra tòa đòi ly dị, đòi ly hôn vì ông chồng là lén phén thế này thế nọ, hoặc cô vợ không được chung thủy. Rồi cũng có nhiều người cảm thấy là giống như có một cái bài hát ngày xưa dịch ra một cái bài nước ngoài là người cha dặn người con trai là khi mà lớn lên thì hãy sống một đời độc thân, chớ lấy vợ con nhé, đừng có lấy vợ. Rồi người con răm rắp nghe theo người cha, bởi vì cái cuộc đời này ông bố ông cũng đã bị cái gì đó. Và ông nói là đừng có lấy vợ con nhé. Và tác giả rất là thú vị, rất là hay. Và khi đứa con lớn lên và nó ôm theo cái lời dặn của cha, trước khi nhắm mắt cha dặn vậy, thế là nó sống cuộc đời độc thân. Nhưng chẳng may đến một lúc đó rồi cái thần Cupidon bắn luôn một cái mũi tên vô tim cái anh này, và anh này phải đi lấy vợ thôi, phải thương yêu thôi. Thành ra cái này theo Quảng Xuân, bởi vì Quảng Xuân là một Phật tử, do đó Quảng Xuân lại tin cái gì nó cũng có cái số, cái duyên, cái nợ, cái duyên, cái nghiệp. Nghiệp có nghĩa là mình phải trả cho người đó, hoặc người đó trả cho mình, thì hai người cùng nắm tay nhau trả cho nhau. Và trong cái cuộc sống hôn nhân, nếu chúng ta biết dung hòa theo cái đạo trung dung, nếu chúng ta biết giống như cũng buông xả, buông bỏ, và không có phải là thư giữ chặt anh hay chị hay em là phải là chỉ biết với gia đình thôi, không biết cái thế giới bên ngoài hay là thế này thế nọ, thì cũng không được. Tại vì thời đại này, xã hội này bây giờ nó không còn là thời đại phong kiến, nó không còn cái kiểu mà xuất giá tùng phu rồi phu tử tùng tử rồi phụ tử, cái gì mà phu tử rồi phần, bây giờ thì phu tử là tùng phu khác đó. Có nhiều trường hợp như vậy, mình nói cách đùa thôi, nhưng nó sẽ tùy vào tình huống, hoàn cảnh và cái nhìn. Chúng ta không có thể nào cho một cái khuôn mẫu, một cái để chúng ta theo, mà tùy theo. Nhưng mà theo Quảng Xuân thấy rằng là những cái người sống trong cái hội độc thân thì cái tỷ lệ nó không nhiều bằng những cái người lập gia đình đâu. Và rất nhiều người sống với nhau tới răng long đầu bạc, thương yêu nhau đến ngày nhắm mắt vẫn nắm tay nhau, rồi con cháu đầy đàn cũng vui cũng hạnh phúc. Dĩ nhiên trong cái đời sống vợ chồng không thể nào tránh được những cái giây phút sóng gió lên bờ xuống ruộng rồi thăng trầm. Và dĩ nhiên mình không bao giờ, nếu trên đời này có một cái cặp vợ chồng nào đó yêu nhau thắm thiết từ lúc cưới nhau, quen nhau, mối tình đầu, tình của em, của anh, cho đến ngày mà nằm xuống con cháu đầy đàn mà không bao giờ có gây gỗ hay là sóng gió, thì Quảng Xuân thấy đó là thiên đàng rồi đó, mà hiếm lắm. Do đó đã bước vào cái đời sống vợ chồng, hôn nhân thì phải chấp nhận. Còn nếu mà chúng ta không có những người, mình nói một cách khôi hài nha Nhã Quyên, Quảng Xuân vẫn có nhớ cái câu này hồi đó anh hai của Quảng Xuân nói, có những người cái một nửa của mình chết từ trong trứng nước, thành ra cái kiếp này họ không bao giờ lập gia đình, họ không bao giờ gặp ai được, hoặc và họ phải sống như vậy thôi, không cần phải đi tìm đâu, đi tìm chi, tại vì một nửa đó đã chết từ trong trứng nước rồi, nó chưa sinh ra nó đã chết.
Bây giờ nếu mà chúng ta, nếu chúng ta vì hoàn cảnh sống độc thân thì cái điều đó chúng ta rất là tự do, rất là tự chủ, và muốn ăn ăn, ngủ ngủ, đi chơi, bữa nay đi du lịch ở đây, ngày mai đi du lịch đằng kia, không có phải lệ thuộc vào cái ngày nghỉ của học của con, ngày vacation của con, ngày holiday hay ngày summer, và mình mới đi theo, mình mới cho có thể cho nó đi chơi được. Còn mình hãy enjoy theo từng hoàn cảnh của mỗi người. Có nhiều người ở với nhau, yêu thương nhau hạnh phúc, có vợ là chồng, nhưng vì hoàn cảnh họ không thể nào có con, và họ cũng không sinh được một đứa con nuôi nào, và họ cũng không có con, thì họ lại tung tăng, họ lại enjoy theo cái cách không có con. Họ coi những đứa cháu cousin trong gia đình là con của mình. Rồi cũng có những người con đầy con đàn hết, thì họ cực lắm cơ, nhưng mà rồi họ cũng phải vượt qua được, và con họ cũng dựng vợ gả chồng cũng thành đạt. Dĩ nhiên một cái bức tranh có những cái gam màu vừa tối vừa sáng, có những gam màu lạc quan bi quan, đó là do cái nhận thức của mình. Do đó chúng ta ở đây nếu mà nghe qua bức thư thì sẽ hiểu làm rằng là cô này cổ xúy cho vấn đề độc thân, không phải. Mình hiểu rằng cổ không có cổ xúy cho vấn đề độc thân, nhưng cổ đang nói theo cái tâm thế của cổ. Do đó ai đang sống như thế nào thì cứ sống như vậy, nhưng chúng ta đừng theo cái cách phong kiến ngày xưa là cái người chồng áp bức quá, người vợ phải cam chịu thế này thế nọ. Là mình hiểu cái ý của cổ như vậy, là khi cần buông là buông, khi không thể nào tiếp tục nữa, hạnh phúc đã rạn nứt, đã vỡ tan thì chúng ta buông. Rồi chúng ta cũng làm săn sóc gia đình thì cũng phải đừng bạc đãi bản thân, đừng ngược đãi bản thân, mình hiểu là như vậy. Chúng ta cũng phải biết làm đẹp ha Quyên ha, chúng ta cũng phải
Quyên nào
hai Quyên luôn, chúng ta cũng muốn hy sinh cho chồng con, cũng phải dành thời gian để mà làm đẹp nè, để đi chơi, để enjoy, nhưng mà đừng có xa đà quá thôi. Thì Quảng Xuân cũng cảm ơn lá thư, cảm ơn vì thính giả đó, và chúc sức khỏe chị Bích Ti, cũng như là chúc Nhã Quyên, Bảo Quyên sẽ tìm được một nửa của mình, không biết tìm được chưa.
Dạ vâng, nhưng mà hồi nãy có một cái câu mà chị Quảng Xuân nói là cái anh chàng nào tới một nghe lời cha trong cái bài hát ấy, tới một cái lúc mà chẳng may anh phải lấy vợ. Cái từ chẳng may anh phải lấy vợ là xui lắm hả chị?
Không phải, là tại vì anh này anh đã hứa với bố ảnh là anh sẽ không bao giờ lấy vợ. Mình đang nói về cái nhân vật trong cái bài hát thôi.
Cái đó chứ là anh may đó, anh may anh có được vợ.
Còn may hay không còn do cái nghiệp của ảnh nữa. Còn ảnh được trả nợ hay ảnh phải trả nợ, cái đó là do cái nghiệp mỗi người. Và cái này xin lỗi vì Quảng Xuân đứng dưới góc độ hơi tôn giáo.
Dạ, nhưng mà được trả nợ hay trả nợ gì nó cũng vui hết đó, cũng có cái nợ rộng. Dạ cảm ơn chị Quảng Xuân.
Cảm ơn Nhã Quyên, Bảo Quyên, chào chị Bích Ti nha.
Cảm ơn chị.
Dạ Bích Ti xin cảm ơn chị Quảng Xuân đã cho ý kiến rất là thực tế, mà hơn nữa là Bích Ti thấy là cái chị cô Vi Nguyễn này, cô muốn nêu ra những cái ý của cô là cô muốn giúp cho chúng ta có thể là có cái sự ba lân, sự thăng bằng trong cái cuộc sống của chúng ta nó nhiều hơn. Và Bích Ti xin mời quý vị tiếp tục gọi vào đi ạ.
Dạ vâng, xin Nhã Quyên, Bảo Quyên xin phép được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình có những niềm riêng. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.